là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tổ hợp Thiên Đường Sữa Mộc Châu.
Ngày mai 29 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với nông dân Việt Nam.
Thành phố Hà Nội số hóa hồ sơ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 1 tháng 6.
Bộ Kế hoạch Đầu tư đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát dự án FDI có quy mô lớn sử dụng nhiều đất.
Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng sẽ thí điểm chỉ thu phí tự động không dừng từ ngày 1 tháng 6.
Phần tin thế giới có những thông tin, hội nghị súng thường niên của Mỹ khai mạc ở Texas ngay sau vụ xả súng.
Nhật Bản nới lỏng cảnh báo đi lại đối với 36 quốc gia và vùng lãnh thổ. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị các bạn, sáng nay tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tổ hợp Thiên Đường Sữa Mộc Châu, hệ sinh thái nông nghiệp khép kín, hiện đại, gồm trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao, kết hợp du lịch sinh thái và nhà máy chế biến sữa công nghệ cao do Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu, Mộc Châu Milk và Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk đầu tư. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa khai thác thế mạnh, thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp của huyện Mộc Châu và tỉnh Sơn La, xây dựng thương hiệu sữa Mộc Châu. Việc triển khai hiệu quả các dự án này đóng góp thêm động lực cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo việc làm và thu nhập cho người dân, góp phần cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15. Được biết quá trình thực hiện dự án chiến lược tổ hợp bò sữa Mộc Châu trong 2 năm tới, tỉnh Sơn La và công ty Vinamilk sẽ chú trọng các giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và ứng dụng công nghệ cao theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, gìn giữ được cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu ôn hòa của cao nguyên Mộc Châu và khiến cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng khởi sắc.
Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2022 với chủ đề Tiếp sức hỗ trợ nông dân, thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững là sự kiện chính trong chuỗi sự kiện được tổ chức tại tỉnh Sơn La, được tổ chức vào ngày mai 29 tháng 5. Đây là diễn đàn để đại diện nông dân, hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp cùng các tổ chức cá nhân, các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của cả nước được trực tiếp phản ánh với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đặc biệt là trong quá trình thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp, phục hồi chuỗi cung ứng sau đại dịch COVID-19. Việc thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị sẽ được diễn ra với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng 500 đại biểu có mặt trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La, trong đó có 300 nông dân tiêu biểu đại diện cho 12 triệu hộ hội viên nông dân cả nước. Cùng với đó, hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh tại 62 điểm cầu trên cả nước.
Thưa quý vị các bạn, trong tuần làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã dành thời gian để thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của 6 dự án luật, bao gồm luật điện ảnh sửa đổi, dự án luật cảnh sát cơ động, dự án luật thanh tra sửa đổi, dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi, dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Nhiều vấn đề nổi bật đã được các đại biểu Quốc hội quan tâm đóng góp ý kiến.
Thảo luận tại kỳ họp về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, các đại biểu nhận định chương trình xây dựng pháp luật cần phải có sự ổn định, tránh xáo trộn và kịp thời đáp ứng thực tiễn của cuộc sống. Đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn Cà Mau đề nghị cần nghiêm túc nhận diện các xu hướng tác động đến công tác lập pháp để có sự đổi mới căn bản trong công tác này.
Trước hết đó là cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nó tác động đến nhiều chiều, khiến cho đón đầu các quan hệ xã hội thay đổi, tác động đến quản lý xã hội thay đổi. Cái thứ hai nữa là cái an ninh phi truyền thống, chẳng hạn như là cái đại dịch Covid vừa rồi, nó thách thức chúng ta chưa từng có tiền lệ, thì cái ứng phó nó quan trọng và nhận diện đó đón đầu rất là quan trọng. Lập pháp phải luôn luôn đi song song với cuộc sống. Rồi là cái xu hướng quản trị thay cho quản lý hành chính bằng cai trị, xây dựng cái nhà nước kiến tạo phát triển. Rồi là cái xu hướng nữa đó là kiểm tra lập pháp bằng thực chứng. Đó là những xu hướng tác động đến hoạt động lập pháp rất là cao.
Thảo luận tại kỳ họp về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật điện ảnh sửa đổi, đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, hiện nay các quốc gia phát triển đang sử dụng điện ảnh để thâm nhập vào các nước khác, một mặt để quảng bá thương hiệu quốc gia của họ, mặt khác để cạnh tranh với điện ảnh của nước sở tại. Bên cạnh những mặt tích cực thì việc nhập khẩu những văn hóa phẩm nói chung, tác phẩm điện ảnh nói riêng cũng mang theo những hệ lụy. Chính vì thế, điện ảnh Việt Nam cần có những quy định hợp lý, hữu hiệu, đáp ứng yêu cầu của xu thế phát triển mới.
Luật điện ảnh Việt Nam phải có những quy định hợp lý và hữu hiệu để giúp người Việt Nam, lớp trẻ Việt Nam có khả năng điều kiện để chọn lọc tiếp thu hàng tốt và loại trừ hàng xấu, duy trì và phát triển sự yêu thích và nhu cầu đối với sản phẩm văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, nếu điện ảnh Việt Nam không đủ lực lượng và điều kiện để chiếm ưu thế cạnh tranh trên thị trường điện ảnh quốc tế và nước ngoài, thì chí ít trên thị trường điện ảnh trong nước, luật điện ảnh phải tạo hành lang và môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa điện ảnh Việt Nam và các nền tảng OTT xuyên biên giới.
Tại kỳ họp, luật khám chữa bệnh cũng nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu. Thảo luận tại tổ về dự án luật, các đại biểu cho rằng việc xây dựng và ban hành luật sẽ là hành lang pháp lý vô cùng quan trọng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, góp phần khắc phục những hạn chế bất cập hiện nay trong quá trình khám bệnh và chữa bệnh. Đại biểu Trần Thị Nhị Hà, đoàn Hà Nội cho biết.
Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế gặp vô cùng khó khăn. Theo quy định tại luật quản lý sử dụng tài sản công, nghị định 151 còn nhiều bất cập khi áp dụng đối với lĩnh vực y tế. Bởi vì một số quy định hiện hành khi áp dụng đối với cơ sở y tế công rất khó khăn như là định giá quyền sử dụng đất, định giá thương hiệu của cơ sở công lập để mà chúng ta tính cái tỷ lệ ăn chia giữa cơ sở công lập với nhà đầu tư, thì đây là những cái vấn đề mà chúng tôi gặp phải trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Và bắt đầu khi thực hiện nghị định 151 thì ngành y tế Hà Nội cũng chưa thực hiện được một mô hình xã hội hóa nào.
Trong tuần làm việc đầu tiên, Quốc hội cũng đã tiến hành thảo luận ở tổ tổng kết đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số 66 của Quốc hội và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh trong giai đoạn tiếp theo. Cung cấp thêm một số nội dung đại biểu quan tâm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đoàn Hải Phòng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của Ủy ban Khoa học Công nghệ và tờ trình của Chính phủ đều khẳng định đường Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt, về giao thông vận tải, kinh tế, quốc phòng, an ninh quốc gia. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, so với nghị quyết của Quốc hội cho đến nay đã quá thời hạn 2 năm, nhưng vẫn có một số đoạn tuyến chưa hoàn thành để có thể nối thông toàn tuyến. Chủ tịch Quốc hội khẳng định dù chậm thế nhưng đây là nhiệm vụ bắt buộc phải làm và phải hoàn thành trong 5 năm tới.
Để cho đến nay thì Chính phủ đã có cái đề xuất thì đã rà soát trong cái tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm nay và phân bổ cho ngành giao thông vận tải thì đã rà soát tiết kiệm được khoảng hơn 4.000 tỷ đấy. Để bố trí cho hai cái đoạn tuyến là Chợ Chu, Ngã Ba Trung Sơn và Rạch Sỏi, Bến Nhất, Gò Quao, Vĩnh Thuận để kết nối giao thông đồng bằng sông Cửu Long. Và cái đoạn mà đoạn Chợ Chu, Ngã Ba Trung Sơn là nó kết nối giao thông của an toàn khu Định Hóa Thái Nguyên với quy mô là 2 làn xe. Đã thống nhất trong cái 5 năm này là phải xong, trong trung hạn này là phải xong để tạo điều kiện cho các cái vùng mà có cái phạm vi dự án đi qua này.
Trong tuần đầu làm việc của kỳ họp thứ 3, Quốc hội cũng đã tiến hành thảo luận tại tổ về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022 và công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021.
Tiếp tục là phần tin. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 1468 ngày 16 tháng 5 năm 2022 về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 54 của Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các sở ngành từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 và tại Ủy ban nhân dân cấp huyện từ ngày 1 tháng 12 năm 2022, thực hiện số hóa đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo quyết định số 06 từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Các sở ban ngành thành phố triển khai tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lên cổng dịch vụ công quốc gia theo danh mục và lộ trình, trong đó ưu tiên tích hợp các dịch vụ công thiết yếu theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời chủ động xây dựng phương án và tổ chức tập huấn cho cán bộ công chức viên chức trong việc cung ứng 25 dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản đề nghị Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện rà soát và đánh giá tình hình thực hiện của các dự án có vốn FDI trên địa bàn. Việc rà soát này nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đồng thời rà soát và đánh giá tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động đầu tư nước ngoài. Theo đó, đối tượng rà soát thuộc các dự án có vốn đầu tư đăng ký từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên, dự án có diện tích đất sử dụng từ 50 ha trở lên, các dự án trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu mà có diện tích đất sử dụng từ 2 ha trở lên cũng thuộc diện phải rà soát báo cáo.
Báo cáo chỉ số thương mại điện tử năm 2022 do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam công bố mới đây cho thấy, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử Việt Nam năm 2022 có thể ở mức cao nhất từ trước tới nay, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội dù là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các quyết định phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19, nhưng hai thành phố này tiếp tục dẫn đầu về thương mại điện tử trong năm 2021. Các địa phương ở khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ vẫn có mức độ phát triển thương mại điện tử thấp hơn đáng kể so với mức trung bình chung của cả nước. Từ thực tiễn này, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đang đề xuất các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp cần quan tâm tới hoạt động hỗ trợ các địa phương trong việc thu hẹp khoảng cách số nói chung, lĩnh vực thương mại điện tử nói riêng.
Ngày 28 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý Thị trường thành phố làm nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện và tạm giữ số lượng lớn sản phẩm điện thoại di động các loại cùng linh kiện, phụ kiện điện thoại di động do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp. Tổng số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm bị phát hiện và tạm giữ gồm 5.046 sản phẩm trị giá khoảng 3 tỷ đồng, gồm các sản phẩm là điện thoại di động và linh kiện điện thoại di động nhãn hiệu Apple, Vivo, Oppo, Figlet.
Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31, đã phát hiện một đường dây có hoạt động tàng trữ vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng cấm từ khu vực các tỉnh biên giới về tiêu thụ tại địa bàn thành phố Hà Nội. Thủ đoạn của các đối tượng là mua gom điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động từ khu vực các tỉnh biên giới Lạng Sơn, Quảng Ninh, sau đó thuê vận chuyển về Hà Nội để phân loại hàng hóa, rồi thuê hoặc gửi xe khách để vận chuyển đi tiêu thụ. Khi các đối tượng gom lượng lớn hàng hóa trên mang về Hà Nội thì bị bắt giữ. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định chủ lô hàng trên là Nguyễn Duy Thảo, sinh năm 1980, ở tổ 12 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Phòng Cảnh sát Kinh tế tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị chức năng để xác định nguồn gốc, định giá trị hàng hóa, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thường trực Hội đồng Nhân dân quận Đống Đa tổ chức phiên giải trình về đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn. Tại phiên giải trình này, nhiều ý kiến cử tri tập trung các vấn đề công tác quản lý về phát huy hiệu quả cao nhất các thiết chế văn hóa, mức độ đầu tư cải tạo sau thời kỳ dài các công trình văn hóa ít sử dụng do dịch bệnh COVID-19. Lãnh đạo Ủy ban dân quận và các phòng chức năng đã giải trình cụ thể các vấn đề nêu trên. Kết thúc phiên giải trình, Hội đồng Nhân dân quận Đống Đa đã làm rõ thêm ý kiến của các đại biểu và cho biết sẽ tiếp thu chỉ đạo các phòng ban ngành chức năng của quận xem xét giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trên địa bàn.
Thưa quý vị các bạn, ngày mai 29 tháng 5, quận Ba Đình Hà Nội tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn, đền Voi Phục, đền Quán Thánh. Theo quan niệm dân gian, thành Thăng Long trở nên linh thiêng là nhờ có 4 ngôi đền thiêng trấn giữ các hướng đông, tây, nam, bắc của thành, gọi là Thăng Long tứ trấn. 4 ngôi đền thiêng này thờ 4 vị thần trấn giữ những vị trí tâm linh quan trọng để che chở bảo vệ cho kinh thành Thăng Long. Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn, đền Voi Phục, đền Quán Thánh diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 61 năm ngày thành lập quận, 31 tháng 5 năm 1961, 31 tháng 5 năm 2022, Đảng bộ quận mùng 9 tháng 6 năm 1961, mùng 9 tháng 6 năm 2022.
Hôm nay, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội năm 2022 với phần thi trình bày đề án. Đây là phần thi thứ 2 trong nội dung thi tuyển. Trước đó, thì các ứng viên đã tham dự phần thi viết. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương làm Chủ tịch Hội đồng thi tuyển.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. Theo đó, có 42 sách giáo khoa lớp 7 được lựa chọn từ các bộ sách của các nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số này có 2 sách ngữ văn, 3 sách toán, 9 sách tiếng Anh, 3 sách khoa học tự nhiên, 3 sách lịch sử và địa lý, 3 sách giáo dục công dân, 3 sách âm nhạc, 4 sách mỹ thuật, 3 sách tin học, 3 sách công nghệ, 3 sách giáo dục thể chất, 3 sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.
Đối với lớp 10 có 55 sách giáo khoa được lựa chọn sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Các sách giáo khoa được lựa chọn có nhiều nhà xuất bản, bao gồm Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Huế, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2022, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Theo khung kế hoạch, từ ngày 1 tháng 6, học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông bắt đầu kỳ nghỉ hè. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường không được tổ chức dạy thêm học thêm, không dạy trước chương trình hoặc tổ chức ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2022-2023. Đối với cấp mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu căn cứ điều kiện thực tế và nhu cầu gửi con của cha mẹ trẻ, tinh thần tự nguyện của giáo viên đăng ký làm việc dịp hè để xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè. Các trường cơ sở giáo dục mầm non báo cáo Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập và phòng Sở Giáo dục và Đào tạo kế hoạch trông trẻ dịp hè.
Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022, Sở Lao động Thương binh Xã hội đang triển khai hàng loạt các chương trình và hoạt động dành cho trẻ em trên địa bàn. Với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng, Sở cũng đã cùng với các đơn vị và các nhà hảo tâm trao tặng 20 xe đạp, 20 suất học bổng và quà cho 40 em học sinh vượt khó học tốt của huyện Đan Phượng. Trước đó, tại lễ phát động tháng hành động vì trẻ em, 50 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt của huyện Quốc Oai cũng đã được tặng 50 xe đạp cùng với các phần quà ý nghĩa và 50 suất học bổng cho 50 trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những phần quà sẽ tiếp tục được trao tặng thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp các ngành đối với công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em. Nhằm nâng cao tỷ lệ có việc làm của thanh niên khuyết tật, tổ chức Under Heaven kết hợp cùng với Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội và Trung tâm Sao Mai tổ chức các lớp dạy nghề, thiết kế đồ họa và làm bánh, pha chế đồ uống cho người khuyết tật tuổi từ 17,5 đến 35 trên địa bàn Hà Nội. Sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận học nghề và được tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm. Để được tư vấn và đăng ký, vui lòng liên hệ cơ sở đào tạo Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm. Điện thoại 0919 268 246. Làm bánh và pha chế đồ uống, Trung tâm Sao Mai, số 6, ngõ 8, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân. Điện thoại 0243 557 8135.
Nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật, hai kênh truyền hình phục vụ quý khán giả thủ đô và khán giả các tỉnh lân cận, khu vực phía Bắc, từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất DVB-T2 với chất lượng hình ảnh âm thanh đạt tiêu chuẩn Full HD 1080i. Để thu tốt chương trình truyền hình của Đài Hà Nội, quý khán giả cần lắp đặt anten thu sóng số và dò lại kênh TV theo các bước sau. Bước 1, nhấn chọn nút Home trên điều khiển. Bước 2, trong phần giao diện Home, chọn mục cài đặt rồi nhấp chọn thiết lập Digital dò kênh kỹ thuật số. Bước 3, trong menu thiết lập Digital, nhấn chọn dò đài kỹ thuật số tự động rồi nhấn chọn đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh. Hệ thống TV sẽ dò kênh tự động, khán giả chỉ cần đợi vài phút để TV ghi nhớ kênh là có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình yêu thích. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ qua hotline 0948 296 189.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có sự đổi thay vượt bậc, nhưng người dân xã đảo Minh Châu của huyện Ba Vì, xã đảo duy nhất của thành phố Hà Nội, vẫn còn rất nhiều vất vả, lo toan khi mà toàn bộ giao thương hàng ngày vẫn phải chịu nỗi khổ, qua sông thì phải lụy đò, nhất là những ngày nước lên hay là những mùa mưa bão.
Minh Châu là xã duy nhất của huyện Ba Vì có địa giới hành chính nằm hoàn toàn trên bãi giữa sông. Phía dưới hợp lưu ba dòng sông Đà, Lô, Hồng. Phía đông bắc của Minh Châu là phân lưu sông Hồng giáp các xã Lý Nhân, Phú Thịnh, An Tường thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Phía tây nam là dòng chính sông Hồng giáp các xã Đông Quang, Chu Minh và thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì. Mùa kiệt có thể vào Minh Châu bằng đường bộ qua ngầm tràn từ huyện Vĩnh Tường và đường thủy vượt sông Hồng bằng phà từ bến xã Đông Quang. Cách trở về giao thông không chỉ tăng thêm chi phí phiền toái cho người dân mà còn là nguyên nhân khiến cho những ngày qua khi nước sông Hồng dâng lên bất ngờ, ngập ngầm tràn khiến nhiều hộ dân trên địa bàn xã thiệt hại nặng nề. Đơn cử như gia đình bà Nguyễn Thị Thúy ở khu 2 thôn Chu Tràng, xã Minh Châu, huyện Ba Vì, 18 sào gồm rau cải, bí đỏ, dưa chuột, chỗ thì ngập hỏng, chỗ thì thu hoạch được nhưng chẳng biết bán cho ai, chuyển đi chuyển lại vô cùng vất vả, bà Nguyễn Thị Thúy nói.
Bình thường mà không bị mưa lũ thì khách hàng mua rau của chúng tôi đến tại đầu bờ thì chúng tôi chỉ vận chuyển trong ruộng ra và sẵn lên ô tô xếp. Nhưng từ mấy hôm nay là trận mưa lịch sử đấy đã làm chìm hết ngầm tràn và xe cộ không sang được, thì chúng tôi phải vận chuyển từ xe ba gác và xe bò kéo ra đến nơi, thì phải vận chuyển từng bịch rau sang đến bờ bên kia, xong lại vận chuyển lên vận chuyển xuống, tốn rất nhiều công nhân, cho nên là cái sự thu nhập của chúng tôi nó không được bình thường như mọi hôm mà không có nước tràn qua, thì giá cả nó phải chi trả cho những công nhân vận chuyển như thế đấy. Có những hôm mưa to, người ta khách ăn phải vẫn phải ăn, gọi chúng tôi cắt qua trời mưa, rét mướt như thế, nhưng vì mưa quá nát ấn vào bao bịch túi bóng ra đến nơi, khách hàng lại không nhận, lại gửi trở về, chúng tôi lại đem về vứt bỏ, như thế là thiệt hại rất lớn của chúng tôi.
Gia đình ông Hoàng Văn Tiến, khu 1 thôn Chu Tràng, xã Minh Châu cũng chẳng khá hơn, gần 200 lít sữa bò mỗi ngày, trước một lần bê, giờ 3 lần chuyển, lên xe, lên đò, rồi lại lên xe, vừa tốn công vừa tốn tiền mới bán được. Nguyên nhân là bởi xã Minh Châu được bao bọc toàn bộ bởi sông Hồng và một nhánh phụ của nó. Trước kia mọi giao thương đi lại của người dân về huyện Ba Vì phụ thuộc vào phà Chu Minh. Năm 2013, được thành phố quan tâm làm thêm ngầm tràn giao thương với huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngầm tràn là tuyến đường bộ huyết mạch, góp phần thay đổi kinh tế xã hội của xã, nhưng lại bị chia cắt khi nước lên. Mỗi lần như vậy, hơn 100 hectare rau, 818 hộ chăn nuôi với 5.316 bò sữa, bò thịt các loại, với khoảng 20 tấn sữa một ngày của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Ông Nguyễn Danh Đạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Châu, huyện Ba Vì cho biết.
Thế thì trong vài đợt vừa rồi thì chúng tôi cũng thiệt hại rất là nặng. Xã đã đề xuất lên thành phố là làm sao cho được cây, làm cho cây cầu để sang xã đường, hoặc lưng cái đập tràn lên cho này cho chúng tôi lưng lên 2-3 mét nữa. Thế nhưng vì cái kinh phí của huyện thì nó không đủ kinh phí để làm cái này, nó ngoài tầm của huyện cũng như ngoài tầm của xã, về tạo điều kiện của thành phố làm sao sớm để đưa cái thực hiện cái kế hoạch và thông báo của đồng chí Bí thư Thành ủy kết luận với Ba Vì là làm sao cho Minh Châu là trong đó có nước sạch và làm sao để cho có cây cầu sang An Tường để Minh Châu đi lại để thuận tiện và trong cái hàng ngày.
Năm 2019, ngầm tràn bị ngập 3 tháng, năm 2020 ngập 1 tháng, năm 2021 có 4 ngày. Nhưng đầu mùa mưa bão năm nay đã ngập 3 ngày, dự báo một năm diễn biến bất thường của thời tiết. Mong rằng mơ ước có một cây cầu nối với huyện Vĩnh Tường của gần 7.000 người dân xã đảo sớm thành hiện thực để giúp họ rút ngắn dần khoảng cách về địa lý và thu nhập với các địa phương khác.
Tiếp tục chương trình là phần tin. Bộ Nội vụ ban hành thông tư số 04 năm 2022 sửa đổi bổ sung điểm C khoản 1 điều 1 của thông tư số 13 năm 2019 về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố. Cụ thể, điều 1 thông tư số 04 sửa đổi điểm C khoản 1 điều 1 của thông tư số 13 năm 2019 như sau. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Ủy ban dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã, miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp và nhập khẩu xe mô tô, xe gắn máy về việc kiểm tra định kỳ dán nhãn năng lượng đối với phương tiện. Theo đó, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7, Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra định kỳ hàng năm việc tuân thủ về công khai thông tin mức tiêu thụ nhiên liệu và dán nhãn năng lượng của các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp và nhập khẩu xe, mô tô, xe gắn máy. Việc kiểm tra sẽ được tiến hành tại nơi bán hàng hoặc đại lý bán hàng.
Từ ngày 1 tháng 6 tới đây, thì cao tốc Hà Nội-Hải Phòng sẽ thí điểm chỉ thu phí tự động không dừng. Khi đó thì các xe có đủ điều kiện như là có dán thẻ và đủ tiền trong tài khoản giao thông mới được phép đi trên tuyến cao tốc này. Khi chủ phương tiện lưu thông qua trạm thu phí gặp các sự cố về dẫn về lỗi thẻ hay là không có tiền trong tài khoản, có thể gọi trực tiếp đến các số điện thoại 0913 585 425, 0989 084 288, 0912 480088, 0868 586888. Thưa quý vị và các bạn, Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đang điều tra vụ xe Mercedes S560 Maybach đâm hàng loạt xe máy ở hầm chung cư Element, phường Xuân La và đã xác định được người điều khiển phương tiện này. Theo đó, sự việc xảy ra vào lúc hơn 4 giờ ngày 27 tháng 5. Lúc này thì chủ ô tô Mercedes S560 Maybach biển số 55M1 là công dân sống trong tòa nhà giao cho một nhân viên bảo vệ là trưởng ca lái xe vào vị trí đỗ thì xảy ra vụ việc. Do không quen xe thế nên nhân viên bảo vệ đã nhấn mạnh vào chân ga khiến cho chiếc xe lao vào dãy xe máy và xe đạp điện và lao thẳng vào bốt bảo vệ. Vụ việc gây thiệt hại cho 10 phương tiện, chủ yếu là xe đạp điện và khiến cho một người bị thương. Công an quận Tây Hồ đang củng cố hồ sơ xử lý nhân viên bảo vệ với lỗi là chưa có giấy phép lái xe và các trách nhiệm dân sự đền bù thiệt hại số phương tiện bị hỏng sau vụ va chạm này. Đồng thời, Công an quận Tây Hồ cho biết sau khi xảy ra vụ việc, chủ lái xe ô tô Maybach đã không bắt nhân viên này bồi thường và bồi hoàn chi phí sửa xe. Chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị thường niên của Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ đã khai mạc vào hôm qua tại Texas, chỉ vài ngày sau vụ xả súng khiến 21 người, trong đó có 19 trẻ em thiệt mạng. Hàng nghìn người đã đến tham gia hội nghị thường niên của Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ diễn ra trong 3 ngày tại Houston. Sự kiện thường niên của Hiệp hội diễn ra bất chấp những lo ngại tăng cao về bạo lực súng đạn tại Mỹ sau vụ xả súng tại trường tiểu học Rope ở Uvalde, Texas, cướp đi sinh mạng của 19 học sinh và 2 người lớn.
Nhật Bản đã nới lỏng cảnh báo đi lại liên quan tới đại dịch COVID-19 đối với 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, Anh, Canada và Hồng Kông, Trung Quốc. Theo đó, không còn yêu cầu công dân Nhật Bản tránh các chuyến đi không cần thiết tới những nơi này.
Chính phủ Malaysia đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu thịt gà trong bối cảnh quốc gia này phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung nội địa và giá cả leo thang. Đây là quốc gia mới nhất áp đặt hạn chế xuất khẩu lương thực thực phẩm để đối phó với tình trạng giá cả tăng vọt. Trước đó, thì Ấn Độ cũng đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu lúa mì, còn Indonesia tạm dừng xuất khẩu dầu cọ.
Cuba bắt đầu triển khai tiêm liều tăng cường thứ 2, liều tiêm thứ 5 vaccine phòng COVID-19 cho người dân thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao và dễ bị tổn thương ở tỉnh miền trung Villa Canara. Các nhà khoa học Cuba cũng đang nghiên cứu tính an toàn và hiệu quả của vaccine phòng COVID-19 Abdala ở trẻ em từ 6 đến 11 tháng tuổi. Nếu thành công, vaccine Abdala của Cuba nghiên cứu và phát triển sẽ trở thành một trong những chế phẩm phòng COVID-19 đầu tiên trên thế giới an toàn đối với trẻ em dưới 1 tuổi.
Argentina cho biết nước này đã ghi nhận ca bệnh đầu mùa khỉ đầu tiên được biết đến ở khu vực Mỹ Latin. Bệnh nhân mắc bệnh đầu mùa khỉ nói trên là một người đàn ông 40 tuổi mới trở về từ Tây Ban Nha. Hai ngày trước đó, chính phủ của nước này đã công bố 59 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ. Hiện không có phương pháp điều trị cụ thể, thế nhưng việc tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa đã được chứng minh là có hiệu quả khoảng 85% trong việc ngăn ngừa căn bệnh này.
Ô nhiễm rác thải nhựa là vấn đề gây đau đầu mà cả thế giới đang phải đối mặt. Tại châu Phi, việc xử lý rác thải nhựa lại càng khó khăn hơn do những hạn chế về công nghệ. Mới đây, một hội nghị đã được tổ chức tại Nam Phi để thảo luận về vấn đề xử lý rác thải nhựa và đưa ra giải pháp cho tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng hiện nay.
Tình hình lũ lụt tại Assam ở Ấn Độ vẫn nghiêm trọng khi có thêm 2 người, trong đó có một trẻ em thiệt mạng. Hơn 561.000 người bị ảnh hưởng bởi trận đại hồng thủy này trên khắp 7 huyện. Hiện tại thì 956 ngôi làng đang bị ngập nước, 47.139 ha diện tích cây trồng cũng đã bị thiệt hại trên khắp bang Assam. Chính quyền bang này đang điều hành 365 trại cứu trợ và trung tâm phân phối ở 6 huyện, nơi có 66.836 người, trong đó có 13.988 trẻ em đang trú ẩn và một số lượng lớn gia súc gia cầm bị ảnh hưởng trong trận đại hồng thủy trên khắp 9 huyện.
Bản tin thể thao.
Chiều qua, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ 2 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bước vào buổi rèn luyện với sự tập trung và nghiêm túc. Sự có mặt của 3 cầu thủ thi đấu ở SEA Games 31 cho U23 Việt Nam sau khi hết hạn nghỉ phép là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh giúp huấn luyện viên Park có đầy đủ lực lượng như danh sách hội quân mà ông đã công bố trước đó. Vì vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể tiến hành lắp ghép đội hình cho đội tuyển Việt Nam đấu Afghanistan. Theo kế hoạch, hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh. Đội sẽ có 4 ngày chuẩn bị trước khi thi đấu với Afghanistan vào 19 giờ ngày 1 tháng 6 trên sân vận động Thống Nhất. Vé xem trận đấu sẽ được ban tổ chức mở bán từ sáng ngày mai với 3 mệnh giá 150.000, 300.000 và 400.000 đồng. đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập thứ 3 trong đợt tập huấn tại UAE hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2022. Đây cũng là buổi tập chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển U23 UAE. Huấn luyện viên Gong Okyeon đã dành phần lớn thời gian của buổi tập cho các nội dung rèn về cách di chuyển, phối hợp trong tấn công và phòng ngự. Ông đặt ra yêu cầu với các học trò là cần phải xử lý thật nhanh trong mọi tình huống, nhanh chóng trong luân chuyển bóng và nhanh cả trong tư duy chơi bóng. Lối chơi tấn công theo sơ đồ chiến thuật mới được tân huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc đang áp dụng cho đội tuyển U23 Việt Nam đòi hỏi sự linh hoạt và tính cơ động rất lớn của các cầu thủ. Bên cạnh đó, khả năng kiểm soát, luân chuyển bóng và dứt điểm nhanh khi có bất kỳ cơ hội nào sẽ tạo nên sức mạnh của lối chơi này. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ qua từng buổi tập, nền tảng thể lực cũng được duy trì khá tốt, giúp họ theo được giáo án đề ra.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 28 ngày 29 tháng 5, vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có thể có dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có thể có dông, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có thể có dông, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có thể có dông, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có thể có dông, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung chương trình: nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền, Lê Thông cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.